สุทิกามุนีผักcùng toàn thể Phật tử gần xa thân mến, cùng tăng ni trẻ gần xa thân mến. À, giờ đây chúng ta tiếp tục theo cái chương trình nhắc nhở tu học từ xa. Hôm nay chúng ta nghiên cứu về cái bài đối tượng tham thiền thứ 17. Nó có cái đầu đề là, bài thơ nó có cái đầu đề là chợt tỉnh. Kỳ này là kỳ thứ 160. Kỳ thứ 160 trong những cái tập thơ ngón tay chỉ trăng, nay thuộc về tập 5. Hiện giờ là bây giờ là 4:30 ngày 7/12/2011, nhằm ngày 13/11 năm Tân Mão. Hôm nay chúng ta nghiên cứu cái đầu đề bài thơ có cái đầu cái tựa đề là chợt tỉnh, coi có nói gì đây. Chợt tỉnh có nghĩa là tình cờ mình nhớ lại cái một ý tứ, một vấn đề vậy đó. Vấn đề có tính cách nó nhắc nhở cái gì đó, gợi một cái ý tứ gì đó, tình cờ nảy ra cái ý nghĩ nào đó vậy đó. Thì ở đây nó chợt nảy ra cái ý nghĩ là mình phải tự lực cánh sinh là chánh, chứ nương tựa vào người khác thì cũng có khi nó cũng có lợi, mà có khi nó không có lợi gì hết, thậm chí là hại nữa. Hôm nay chúng ta nghiên cứu về vấn đề, nó có tương quan tới vấn đề. Ví dụ như người xưa người ta nói là hồi tôi mới vô chùa tôi tu thì mình cũng lớn rồi, mình nghe ông thầy cũng nói, mình cũng biết, mình biết rồi mình cũng nhớ, nhớ cho tới bây giờ cũng chưa quên. Có lúc ông buồn buồn gì đó mình không biết, hay là ông cố ý ông dạy mình gì đó, đưa ra cái câu gọi là đệ tử tầm sư dị, sư tầm đệ tử nan. Có nghĩa là nói rằng là đệ tử mà tìm thầy thì rất là khó. À, rất là dễ, xin lỗi ha, về già rồi nói lộn nói lại à. Bởi vì đây mình không phải là lên diễn đàn mình nói cho quốc tế nghe hay gì hết sao, đây là nhắc nhở cho Phật tử gần xa, chứ tăng ni trẻ chứ tăng ni già không dám nói à nha. Tăng ni nhà già lớn rồi thì ai người ta có cái đạo tâm, đạo lực, đạo hạnh, đạo quả riêng của người ta, mình không có nhắc được, không có quyền nhắc. Ở đây mình nhắc nhở cho Phật tử tại gia là chánh, thì nhắc nhở cho tăng ni trẻ thì thuộc về cái nhóm học trò mình đó, chứ còn tăng ni lớn người ta có cái hiểu biết của người ta rồi. Do vậy cho nên giờ mình đây cũng già rồi thì bây giờ hắn nói trật rồi nói lại, nói lộn về sữa mà quên thì chút nhớ vô bù vô vậy thôi. ai chịu nghe, không chịu thôi, không sao hết. Đệ tử tầm sư dị, sư tầm đệ tử nan. Ông thầy ông nói rằng là ông thầy mà tìm học trò mà tìm thầy thì rất là dễ, mà thầy mà tìm trò mà để cho có học trò dữ ý rất là khó. Hồi đó mình nghe mình chiếp ý trong bụng đó. Nhưng mà thời gian là mình có học rồi, mình có tham thiền, có quán chiếu, rồi có tư duy, rồi có nhận thức, rồi mình thấy câu nó không đúng. Đệ tử tầm học trò tầm thầy dễ, đâu có dễ. Không dễ gì tìm một vị thầy mà gọi là minh sư. Cho nên nó tìm thầy dễ là không đúng. Tuy nhiên là nói như vậy cũng không có nghĩa là cái câu đó nó hoàn toàn sai, nó cũng có công dụng của nó. Chỉ có cái điều là mình biết rằng cái câu đó nó không có chân lý. Câu đó chẳng qua là tùy cái người muốn nói là nói. Nói để áp đặt ra vấn đề đó với ai, với trường hợp nào đó thì nghe cũng được, cũng được được, nhưng mà không có chân lý. Đệ tử tìm thầy đâu có phải dễ. Tìm một vị thầy mà gọi là minh sư, mà để mà đủ khả năng hướng dẫn cho mình trên bước đường học đạo, hành đạo để chứng đạo thì đâu có dễ. Khó lắm. Còn tìm ông thầy mà lại ở lên chùa lễ Phật đi con thì cái đó thì đâu có phải minh sư. Thâu đệ tử vô rồi quy y, rồi cho phái, rồi cho cái dòng kệ gì đó. Thí dụ như dòng kệ của tôi, dòng kệ gọi là dòng kệ Lâm Tế. Lâm Tế gia phả thiên đồng, pháp phái kệ vân. Đạo bổn nguyên thành Phật tổ tiên, minh như hồng nhật lễ trung thiên. Linh nguyên quảng nhuận từ phong phổ, chiếu thế trên đăng giảng cổ huyền. Cái bài kệ đó nói xin lỗi cho hồi tôi nhỏ tôi nghe tôi cũng quan nghênh, chứ bây giờ với cái trình độ nhận thức của tôi cho rằng cái đó dở ẹt. Mình nói dở ẹt thì người ta nói mình nói không có văn chương. Cái thật dở ẹt. Ví dụ như tôi vậy, đặt tôi là trúng chữ nhật cái này, minh như hồng nhật. Thầy tôi là trúng chữ hồng, hồng gì đó, hồng tường, hồng tâm, hồng đức, hồng thiện, hồng ý gì đó, thí dụ vậy. Rồi ông thầy tôi mới đặt tôi là chữ nhật, là tôi là nhật thuần đây. Tôi tên Thuần rồi đặt tôi là nhật thuần. Có những cái chữ mà nghĩa là cứ theo dòng kệ đó thì có những cái người học trò trúng cái chữ không có nghĩa lý gì hết trơn. Nhưng mà cứ theo dòng kệ rồi là cứ trình bổ xuống nha. Thầy mình đó là chữ Minh, kế đó học trò của thầy thì chữ Như, chữ Hồng, chữ Nhật. Thí dụ như tôi đặt tên học trò tôi là phải có chữ Lệ. Chữ Lệ thì có tên nào đó là Lệ được. Thí dụ như là bên nam mà đặt tên chữ Lệ gì đó, bên nữ đặt tên chữ Lệ gì đó thì người ta nghe nó quen quen lỗ tai, mà nó cũng có nghĩa gì bao nhiêu. Có khi cái nghĩa nó túc lúc không có nghĩa. Còn như bên nam mà gọi là đấng mày râu mà đặt tên chữ Lệ cái người ta nghe là nó tréo cằm ngọc à, nghe nó làm cho yếu cái con người đó đi. Bởi vì người ta quan niệm thông thường người ta nói chữ Lệ đó là nó thuộc về thành phần yếu đuối, cái gì đó có tương quan tới khóc than buồn phiền yếu điệu gì đó. Người bên nam mà gọi là đánh mày râu mình cho vào chữ Lệ thì nghe nó yếu đuối, kia đánh mày đâu đi. Nhưng mà đã theo cái dòng kệ thì cứ theo đó mà bổ xuống vậy thôi. Cho nên là cho tới ngày nay đó mà tôi không có phục những cái dòng kệ đâu. Dòng kệ như vậy để mình vô vào đó mà gọi là phe ta đó. Phe ta trong dây cánh của phe ta đó là cái quan niệm đó sai rồi. Đạo Phật không cần phe, không cần phe ta, không cần bè đảng. Bè đảng trên xã hội đời ngày nay thì nước nào ta cũng có một đảng, gọi là độc đảng. Có nước trong cái quốc hội, trong cái chính phủ ta là hai đảng, ba đảng, bốn đảng, năm đảng. Thì phe với đảng đó là cái chuyện làm chính trị thế gian, thì cái chuyện đó mình không trách được, mình không có bàn được. Nhưng mà nếu Đạo Phật mà mình tập làm cái kiểu phe đảng đó thì coi như mình quên hết kinh điển Phật. Vì vậy mà khi mà tôi học rồi, lớn lên rồi, tôi đọc bao nhiêu cái dòng kệ, dòng lâm tế, dòng quy ngưỡng, dân môn, pháp nhãn, tạo động đó, tôi cho là dởm hết. Bởi vì còn phe ta là còn ngã sở hữu. Mà ngã sở hữu là đương nhiên là có cái bản ngã. Bản ngã mình cũng có cái bản ngã của mình, như địa vị của mình. Rồi cho nên mình mới tạo cái cớ, cái duyên cớ để mà có cái ngã sở hữu là phe ta. Mình thâu được 1.000 người, 2.000 người, tới 10.000 người là phe ta đông dữ à. Cũng có phe ta mà mỗi lần ta quyên tiền là ôi nó dữ à, đứa triệu mà 10.000 người là 10.000 triệu à, đã đời quá. Cất chùa dữ dằn à, cất 20-30 ngôi chùa. Ngôi nào ngôi nấy nghĩa là 20-30 tỷ, 50 tỷ, 100 tỷ à. Đợi giờ có chùa, cất cái chùa tới 1.000 tỷ, 2.000 tỷ à. Đệ tử đông vậy là cất chùa đã đời à. Cho nên cái chữ mà đệ tử tầm sư vị đó, nó chỉ trúng, nó trúng với cái những người đó. Đệ tử tìm thầy dễ là mấy đệ tử mà nó kiếm ông thầy mà có 20-30 ngôi chùa, mà ngôi chùa nào cũng cả 20-30 tỷ đó, lựa vô ông thầy đó cái quy y với ông thầy đó. Thầy mình có danh mà, thầy mình sự nghiệp lớn, thầy mình chùa nhiều nè, mình vô quy y thầy đó. Mà quy y thầy đó mà muốn cho thầy đó trao chùa mình đó thì mình phải làm thị giả. Làm thị giả hàng ngày giặt quần giặt áo, bưng cơm bưng nước, và vũ mùng vũ chiếu, và đi đâu là phải phục vụ. Mà thầy nói cái gì cũng phải cúc cung tận tụy, thiệt là kỹ lưỡng ý muốn của thầy. Rồi tới chừng thầy chết là thầy để lại, thầy 20-30 cảnh chùa thầy để lại cho mình, có tệ lắm mà cũng được một cảnh, mà cảnh là 20-30 tỷ, đâu phải dễ làm. Còn nếu mà mình giỏi, ông cho mình 3 cảnh, mình quản lý luôn 2 cảnh kia, mình cử huynh đệ mình để cho làm trụ trì, còn mình là anh cả nè, mình được thầy giao, thành ra mình được 3 chùa. Thế thì tầm sư vị nó dễ là cái cách học trò với thầy thứ đó đó. Mà cái này là có thiệt đó nha, mình nói nó đau lòng ai đó chứ có thiệt á. Ông thầy ông cần cái học trò mà gọi là thị giả đó, phục vụ tận tụy. Trong đó có giặt dĩa quần áo, hồi xưa là giặt dĩa chứ bây giờ thì máy đi giặt. Máy giặt cho hồi xưa là thị giả cực lắm nè. Đồ đạc, quần áo, đồ của thầy là học trò giặt. Giặt là phơi phong, xếp cất. Rồi ăn cơm thì phải bưng tới nơi cho thầy. nước nôi tất cả mọi thứ thì cần dùng đều làm kỹ lắm. Mấy cái ông mà nó muốn chùa đó, nó làm kỹ lắm. Chỗ tôi ở đó, tôi hồi đó tôi cũng vậy, nghĩa là cái chùa mình thiệt là đẹp vậy đó, mà sau này thầy giao cho những cái ông mà học trò đó, nó không hiểu gì thì kinh điển nó trật, không hiểu gì kinh điển, không hiểu gì là đạo pháp gì hết. Nó chỉ giỏi cái gì là nó siêng, nó ủng hộ thầy vậy, tới chừng chết rồi lĩnh nguyên cả cơ đồ vậy đó. Đã có, đang có, hiện giờ cũng vẫn còn đang có, và đương nhiên là sẽ có. Cho nên là mấy ông thị giả, mấy thầy làm thị giả đó coi chừng, coi chừng mình làm, coi như mình tưởng tượng đâu là mình trung thành với ông thầy mình, chứ kỳ thật không phải trung thành gì trơn. Cốt là nhắm vào mấy cái chùa sau này, ngoan ngoãn là ngoan ngoãn là vì mấy cái chùa sau này, chứ không phải là ngoan ngoãn vì đạo Phật gì hết. Cái đó có đệ tử tầm sư vị, cái đó đúng với trường hợp đó. Tìm thầy chùa nhiều, bổn đạo nhiều, bổn đạo nhiều để đặng làm quen với bổn đạo. Coi như thầy mình trồng cây, sau này thầy mình chết thì cây trái là của thuộc về của mình hết. Cho nên rất rất trung thành, rất ngoan ngoãn, rất hiền hậu là với cái ý đồ đó đó. Thì cái câu mà đệ tử tầm sư vị là nó trúng với cái đó, trúng với cái môi trường đó, hoàn cảnh đó. Chứ còn chân lý thì không có. Tầm sư mà tìm minh sư đó, không dễ gì có. Tầm sư mà giống như Quyền Giác thiền sư đó đâu có đơn giản đâu. Du gia hả thiệp sơn xuyên, tầm sư phóng đạo vĩ tham thiền, tự tùng nhận đắc tào khê lộ, liễu tri sanh tử bất tương can. Tôi đi khắp núi sông rừng duyên hải để tầm sư hỏi đạo học tham thiền, cho đến ngày tôi tỏ ngộ được cái chỉ thú của tào khê, thì tôi thấy rõ rằng sự sinh tử chẳng còn gì để tâm dính dáng. Đó là chuyện mà Quyền Giác thiền sư mà gặp cái chỉ thú của Lục Tổ Huệ Năng là dạy cho cái đường lối giải thoát giác ngộ. Nắm được cái chỉ thú, cái đường lối đó rồi đó, là vấn đề sinh tử không còn sợ sệt, không còn ưu tư nữa. Tự tùng nhắn đất tàu khê lộ, liễu tri sinh tử bất tương can. Cái đó là cái thầy đó đó đâu phải dễ kiếm thầy. Gặp thầy mà thầy giảng cho một thầy kinh, một ý đạo mà liễu tri sinh tử bất tương can, cái đó đâu dễ kiếm. Còn gặp thầy mà quy y rồi lại cái rồi cúng lại cái lên chùa lại Phật đi con, cái đó dễ ở, đâu trúng đạo Phật đâu. Chứ còn thầy mà thầy giỏi, ta còn dám nói là con, thầy bảo con lên chùa lại đó, lại chơi với con lại đó là để tiêu biểu rằng là con là bắt đầu qua diện nương tựa với Phật, với Pháp, với Tăng. Nhưng mà Phật thiệt và Pháp thiệt và Tăng thiệt là ở trong đầu của con, ở trong tim của con, tức là trong tâm, trong não của con á nha. Chứ còn mà thầy bảo lên chùa lễ Phật đó là cái tiêu biểu hiện thức bên ngoài, chứ trong Phật, trong chùa đó tuy là ngồi đặt ngự trên đó vậy, chứ không có ông nào có Phật nha. Phải nói vậy đó mới được, mà đâu có ai nói vậy. Đa số là lại cúng tiền rồi hôm qua trà quả xong nhận rồi, rồi đó con lên chùa lấy Phật đi con. Phật ở đâu trong đó? Học vậy đó thì cho nên là nếu mà tìm thầy mà gọi là tìm thầy dễ là không có trúng rồi đó. Có chừng, Phật tử hãy có chừng. Ê, ông thầy nào dám nói trong chùa không có Phật, Phật trên chùa đó không có Phật, thầy đó mới là thầy khó kiếm ạ. Bảo lại thì ban đầu mới quy y thì cũng có bảo vậy, cũng đến trước mặt Phật làm lễ quy cho, nhưng mà sau đó nói rằng là Phật ở trong đầu con á, ở trong tâm con á, nó biểu lộ ra cái sống hàng ngày của đời sống của con á, thân không lỗi, miệng không lỗi, ý không lỗi, cái đó là Phật đó, nó biểu hiện ra cái đó đó. Chứ còn đó, thân thì làm lỗi hết trơn, miệng giọng ngôn ủy ngữ lưỡng thiệt ác khẩu đầy nhảy, kinh doanh thương mại, làm những cái việc đủ thứ việc trên đời, giọng ngôn ủy ngữ lưỡng thiệt ác khẩu không thiếu thứ gì, rồi tham sân si đầy nhảy, rồi đem cúng cho mình 10 tỷ hay 5-3 tỷ gì đó mà cắt chùa cái rồi mình gọi người ta có phước, phước ở đâu trọng. Đừng tưởng đâu là cúng 5 tỷ, 3 tỷ mình đòi phước không có đâu á nha. Phật Thích Ca mà mê chùa đẹp hay sao mà mình ta cúng tiền cấp chùa cho mình ở rồi mình phù hộ cái người đó là sao? Phật Thích Ca xưa kia đã bỏ ngai vàng, bỏ cái địa vị thái tử hoàng cung mà đi xuất gia, rồi bây giờ mà người ta cúng 5 tỷ 3 tỷ cấp chùa cái rồi phù hộ cho mấy người đó à? Vậy thì còn gì là Như Lai Thế Tôn nữa? Do vậy mà cái người học đạo ta biết rằng trong cái chùa mà đẹp đó không phải là chùa đẹp mới có Phật, cũng không phải là trong cái tôn Phật là có Phật. Phật phải là một con người, cái đó phải học kỹ à. Một con người có khả năng giác ngộ, có khả năng nhận thức chân lý, phải dựa trên là giới học, định học, tuệ học mà phát huy. Từ giới học nó sinh ra định, từ định học nó sinh ra tuệ, từ tuệ nó sinh ra giải thoát tri kiến. Thì cái đường lối tu như vậy đó là mới gọi là minh sư. Cho nên là đệ tử tầm sư vị mà sư đệ tử tìm thầy dễ đó, câu đó không có chân lý gì hết. Tìm thầy nhiều sự nghiệp thì dễ, nhưng mà tìm thầy minh sư là không dễ. Sư tầm đệ tử nan cũng vậy, thầy mà tìm đệ tử khó, cái đó có. Đệ tử mà để mà nó nắm vững cái cơ đồ cái sự nghiệp để nó truyền bá chánh pháp, tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức thì đệ tử nó khó. Cái câu đó nó trúng về mặt đó. Chứ còn đệ tử mình nó phục vụ mình, nó tận tụy, nó giặt quần giặt áo, nó bưng cơm bưng nước với già rồi nó xách gậy theo rồi thứ đó kiếm với ở cái gì đâu mà khó. Cho nên có những cái chùa nghĩa là cả chục tỷ á, mà để truyền lại cho cái thành phần đệ tử là không hiểu gì đạo Phật hết, cho nên nó mất biết bao nhiêu chùa, thành ra người ta cấp chùa khác hoài là vậy đó. Chùa thiếu gì chùa, nhưng mà truyền cho đệ tử cái mất cái chùa à, nó không còn nối dõi tông đường gì, nó không có chuyển dương chánh pháp tục diệm truyền đăng gì nữa hết trơn, giữ cái chùa đó không vậy, thành ra cái chùa nó trở thành ra một cái điều kiện là để làm kinh tế vậy thôi. Do vậy mà những người khác muốn làm đạo phải đi cất cái chùa khác. Do vậy mà cất chùa hoài mà không có cái chùa để cho đệ tử chân chánh học đạo. Bởi vì nó biến ra nó thành cái ngã sở hữu của một cái đệ tử nào đó, không có dạy được cái kinh điển chánh pháp gì hết. Thì ai đó mà nếu mà muốn dạy thì phải đi cất chùa khác. Cấp chùa khác là phải quyên cả trăm tỷ, cả ngàn tỷ nữa thì chết rồi, còn gì đâu tu. Cho nên cứ làm hoài, cả dần ở trong cái dòng luân hồi sinh tử đó. Cho nên cái bài thơ này nè, bài thơ Chợt Tỉnh này nè: tu theo sở ngộ của mình đi, tìm bản tâm đồng có dễ chi, ngoại giáo trần gian trăm vạn mẫu. Trong dạng mẫu hay trong dạng nẻo cũng được, chỉ mẫu đây có là kiểu mẫu, ngoại giáo trần gian tâm dạng, tâm dạng mẫu, một thuyền một bến khỏi lo gì. Có khi cần tu một mình à, một thuyền một bến à. Cho nên cái câu mà ăn cơm có canh, tu hành có bạn đó, nó cũng là đúng, là như lúc nào trường hợp nào mà có những lúc là chết à, có chân là không có được à. Đệ tử tầm sư dĩ tư sư tầm đệ tử nan, vì đã câu đó đã không có chân lý rồi, còn cái câu mà ăn cơm có canh tu hành có bạn nó cũng coi chừng nè, câu đó cũng không có chân lý rồi nha. Bạn là bạn nào ấy? Có những cái nhà, có những cái nhà thông thái người ta nói là bạn hãy cho tôi biết bạn, bạn của anh là người thế nào, anh cho tôi biết bạn của anh là người thế nào, tôi sẽ nói anh là người thế nào. Ông cho tôi biết bạn của ông là người thế nào, tôi sẽ nói ông là người thế nào. Chị cho tôi biết bạn của chị là người thế nào, tôi sẽ nói chị là người thế nào. Điều đó trúng là nha. Do vậy cho nên là coi chừng bạn á, ăn cơm có canh tu hành có bạn, bạn có phải bạn sao? Bạn đó có văn có tư có tu không, có học chánh pháp có hành chánh pháp có sống theo chánh pháp hay không, bạn đó làm ăn nghề gì, đời sống như thế nào, đối với thế gian nhân nghĩa lễ trí tính có hay không, đối với đạo Phật thì tam quy ngũ giới tam căn ngũ thường, rồi cái đạo đức thế gian, đạo đức thế gian có học hay không. Chứ còn mà bạn mà bạn không tốt đó, thì nó kéo mình theo đó. Cho nên là Tổ Quy Sơn đó là diễn hành yếu giả lương bằng, mà sắc sắc thanh ư nhĩ mục, trụ chỉ tất tu trạch bạn, thời thời văn ư vị văn. Bạn làm rất là cần chỗ ở, cũng như là cái, cũng như là đi đây đi đó, bạn lành rất là cần. Nhưng mà phải là bạn lành cái lương bằng, tức là bạn lành đó, bạn tốt đó, thiện hữu tri thức thì rất là cần. Nhưng mà nếu không phải là thiện hữu tri thức, không phải là bạn lành đó, thì bạn đó coi chừng mình chơi là mình phải mình theo họ là mình tiêu đó. Mỗi ngày anh nhậu, anh rủ mình nhậu 2-3 lần thì còn gì cuộc đời mình. Rồi một tuần nào anh cũng rủ mình đi đăng xe, đi giải đầm á, toàn ten ngoài mấy cái rạp nhảy, thì là còn gì là mình. Nhậu nhẹt siêu đình ngã quán, chơi không làm gì hết. Ý có tiền, tiền cha mẹ làm rồi y lấy xài phí y còn làm được, còn mình là chưa có được như ảnh. Mà ảnh rủ mình như vậy mình theo thì có cái nước là mình chết chứ làm sao sống nổi. Cho nên là cái chuyện mà bạn chọn mà hả chọn bạn mà chơi, câu đó là đúng, chọn bạn mà chơi. Tam nhân đồng hành tất hữu ngã suy yên, trạch kỳ thiện giả gì tầm chi, mà kỳ bất thiện giả gì cải chi. Ta sống ở trong cõi đời này là kẻ tốt có, người xấu cũng có, nhưng mà mình phải có cái trình độ nhận thức, quan sát nhận biết rằng là trong 3 người đi, trong đó có mình. Trong đó, chúng 3 người cùng đi trên một đường đi, hoặc là trong 5-10 người cùng đi trên đường đi, trong đó có thầy ta, trong đó có thầy ta. Ta chọn người tốt, ta học theo cái tốt của họ. Ngược lại, có những người xấu, ta phải học với họ những cái mà ta phải chừa. Đó, đó là người đệ tử Phật có cái óc quan sát, có cái thiền định tư duy đó, mình phải tập cái đó. Kỳ thiện giả như tùng chi, kỳ bất thiện giả như cải chi. Cái người tốt, cái người lành, người ta học với họ những cái mà ta phải ghi nhớ. Học nữa và học mãi, không bao giờ chê, không bao giờ từ nan. Còn cái xấu của họ là ta phải cũng học, mà học những cái mà phải dính diễn chừa. Chứ còn không là không được. Không có trí tuệ là không có được. Vì vậy mà ăn cơm có canh, tu hành có bạn, là cũng phải chọn bạn mà chơi đó. Chứ với bạn nào cũng chơi được. Bạn hãy cho tôi biết bạn của bạn là ai, là người thế nào, tôi sẽ nói bạn là người như thế nào. Tu theo sở ngộ của mình đi. Bạn là rất là cần, nếu là bạn tốt. Nếu mình có khả năng nhận thức mình chọn bạn được thì bạn cũng là cần. Ăn cơm có canh là cần, nhưng mà canh là canh gì ha? Chứ không phải canh nào cũng ăn được. Có khi ăn canh cho trúng độc chết đó. Tu hành có bạn, bạn là cần, nhưng mà bạn là bạn nào? Còn bằng không là tu theo sở ngộ của mình đi. Mình tìm được minh sư rồi, hoặc là mình tìm được những cái kinh, những cái bộ kinh, những bộ sách mà do thầy mình truyền trao, hoặc là tự mình nhận thức mà mình tìm cái duyên lành, cái duyên tốt, mình gặp được cái bộ kinh, cái bộ sách mà người ta viết đó, nó liệu nghĩa. Bộ kinh, bộ sách nó có cái tính liệu nghĩa thượng thừa mà mình tìm được rồi đó, thì mình tu theo cái sở ngộ của mình. Rồi mình có thể là mình nhận thức rồi là mình có cái sở ngộ riêng rồi, là không phải ai nói cái gì mình cũng nghe. Như Quyền Giác Thiền Sư hồi xưa đó, Quyền Giác Thiền Sư lập chí là cái bậc thường độc hành, thường độc bộ, đạt giả đồng du niết bàn lộ, điệu cổ thần thanh phong tự cao, mạo tụy cốt can nhân bất cố. Có những lúc mà không cần bạn, tôi chấp nhận cô đơn trên đường đạo. Đó là tu theo sở ngộ của mình. Gặp thầy rồi thì nhận thức được cái chân lý của một bộ kinh nào đó, liệu nghĩa thượng thừa bộ kinh nào đó ha, rồi gặp ông thầy mà sáng suốt rồi dạy rồi đó, là không cần bạn nữa, mà cũng không phải kinh nào cũng nghe. Tôi nhắc cho Phật tử gần xa cũng như tăng ni trẻ để ý, kinh điển của ta học đó gọi là Tam Tạng kinh điển đó, chúng ta hãy coi chừng. Rất nhiều bộ kinh, gần như phần nửa không chừng, gần như phần nửa gọi là Tam Tạng của Phật giáo Việt Nam mình, mà học Tam Tạng của Phật giáo Trung Quốc á, gần như phần nửa phải lựa bỏ đấy. Bởi vì cứ mà đọc theo cái lịch sử mà truyền thừa mà của các ông sư mà từ Ấn Độ mà ào ạt mà qua Trung Quốc, cũng như những ông sư Trung Quốc mà ào ạt mà đi qua gọi là đi qua Ấn Độ, nó kêu bằng gì đó, đi qua Tây Trúc mà kêu bằng cầu pháp gì đó, thỉnh về cả đống. Có những cái bộ cái tên nghe lạ quắc, mà cái nội dung cái lạ quắc đó là cái từ đó nó phát xuất từ trong cái nội dung, nó không có phải là của đạo Phật. Kêu bằng nhập trúc cầu pháp đó. Một số nhà sư Ấn Độ đang truyền đạt qua cũng kinh giống, rồi một số ở Trung Quốc đi nhập trúc cầu pháp là thỉnh cũng kinh giống đem về nữa. Tôi nói cái đó là các vị khó tin đấy. Bởi vì các vị không có tập cái kiểu của thiên nga. Thiên nga nó ăn mồi, nó đi kiếm mồi nó ăn, nó phải biết thấy là cái nào là còng, là ốc, là cua, là mồi của nó. Còn nó rút rỉa cái trong cái nước bùn, nó mò cái mỏ nó thọt cái dưới bùn á. Con ngỗng con vịt đó, nó đi ra ngoài ruộng đó, nó mò lúa, nó thả vịt tàu. Mình đừng nói thiên nga chi cho cao kỳ, mình nói chuyện vịt tàu thôi. Cả ngàn con vịt tàu nó quần trong cánh đồng vậy đó. Nó rút vậy cho mà nó lấy từ hộp lúa ở dưới lỗ nẻ, mà mùa khô nó lấy không được, mà mùa nước rồi đó, đất nó mềm rồi mà nó rút ở dưới đất bùn đó mà nó lấy lúa đó nha. Rồi nó bắt ốc đó, nó bắt cua, nó bắt còng nhỏ nhỏ nó ăn đó, cho nó không ăn bùn đâu. Thấy nó rỉa trong gốc rạ rồi cái rồng rộn rẹt rẹt vậy đó. Chứ mà toàn là bắt còng, bắt cua, bắt ốc, bắt ong với lừa lượm lúa cũ á, lúa rụng ở dưới ăn, chứ không ăn bùn ăn đất đâu. Cho nên mình học đạo coi vậy đó, mà con vịt tàu mình cũng phải học đó nữa. Còn nói gì người ta gọi là thiên nga là ngỗng trời, là vịt trời đó, cũng vậy đó. Nó ăn ở trong cái ao, trong cái đầm, nó rút ở trong mấy cái dễ cỏ rồi vậy đó, bùng sụt lên vậy, đục ngừ vậy đó. Mà nó cũng ăn còng, ăn cua, ăn ốc, ăn cái đồ ăn của nó. Còn các cái không phải đồ ăn là nó tạc ra hết đó. Mình học đạo cũng phải vậy. Kinh này đọc ra rồi mình phải có khả năng lựa. Hồi tôi nhỏ là tôi đâu có biết cái kinh gì, tôi đọc tôi cũng mê hết trơn á. Chứ bây giờ tôi nói thật với các vị á, các vị mà đưa ra bài kinh tôi chỉ cái là các vị thấy rõ cái nào cần phải bỏ, cái nào cần phải lấy. Cho nên là những cái nghi thức tụng niệm đó, hồi xưa đó tôi tụng mấy mươi năm á chứ bộ. Nhưng mà bây giờ đem ra là tôi lựa tôi bỏ, nghĩa là có thể là 3/4 cũng có. Có những bộ kinh lựa bỏ 3/4, có những bộ kinh lựa bỏ phần nữa, còn có những bộ kinh lựa bỏ hết ráo, quăng bỏ mà không sợ tội gì hết. Bởi vì kinh nó không phải kinh Phật thiệt, mà người ta đọc kinh ta biết cái kinh nào là kinh của Phật, cái nào là tôn chỉ đường lối của Phật. Mà tôn chỉ đường lối của Phật là phải dựa trên cái cơ sở là văn huệ, tư huệ, tu huệ. Phải dựa trên cái cơ sở là giới học, định học, tuệ học và phân tích cho kỹ càng. Phải có cái cơ sở tư duy, quán chiếu. Nó phải hiển bày ra chân lý. Chứ không phải cái nào người ta gọi là kinh thì mình cũng nghe hết đâu. Do vậy mà mình phải học với con thiên nga là vậy đó, phải học với vịt tàu. Phải vịt tàu để lựa đồ ăn, lựa lúa, lựa ốc, lựa hết nha. Cho nên quỷ giác thiền sư mới dám nói câu đó với ai, chứ đâu có mấy người dám nói. Chấp nhận, thường đọc hành, thường đọc bộ. Bạn là rất cần, nhưng mà phải đạt giả với đồng du niết bàn lộ. Cái người bạn nào, người bạn lành cơ. Cái người bạn mà tự tùng nhận đắc tàu khê lộ liễu tri sinh tử bất tương can đó, thầy bạn đó, thầy kiểu đó, bạn kiểu đó là mới là thầy, mới là bạn. Chứ không phải người nào cũng gọi là thầy là bạn đâu, dù là hình thức giống nhau, nhưng mà không chơi là không chơi à. 1000 người mà hình thức giống nhau như mình vậy mà dám không chơi với 1000 người, chứ đừng nói 1-2 người. Bởi vì hình thức anh giống nhưng mà cái tâm hồn anh không giống. Dáng vẻ anh có thể đẹp hơn, mỹ miều hơn, nhu nhuyễn hơn, nhưng mà tôi không chơi với anh. Bởi vì anh có những cái thủ đoạn nó không có chân thật, không phải của đạo Phật. Tôi chơi với anh rồi anh lây tôi xong. Anh cất chùa mấy chục cái, anh đi quyên tiền từ Âu sang Á, từ Úc sang Phi. Anh làm vậy đó, anh làm vậy tật đạo Phật. Tôi chơi với anh là té là tôi thua anh à, tôi thua anh rồi thành ra tôi ngu hơn anh hay sao? Tôi không có chùa, tôi không cất chùa. rồi tôi không có đệ tử đông. Tôi chơi với anh rồi té là người ta nói tôi là cái thằng ngu, cái thằng không tài, không có đức. Còn anh là có tài có đức, mà kỳ thật là cái tài đức của anh đó là anh biết người ta đó. Chứ Đức Phật Thích Ca đâu có dở hơn anh đâu, Đức Phật Thích Ca đâu có ngu hơn anh đâu. Mà Phật Thích Ca không làm nhiều chùa, không làm chùa nhiều tiền, không làm nhiều cơ sở. Còn anh là anh nhiều à, anh vậy là anh giỏi hơn cái gì? Đâu có phải vậy. Cho nên cái người học đạo ta học kỹ là ta không dễ gì ta tìm thầy. Có nhưng mà đều không dễ gì có. Ngược lại thầy tìm đệ tử cũng không dễ gì có. Cho nên cái câu mà đệ tử tầm sư vị, sư tầm đệ tử nan đó, có lúc nào sẽ được phần nào đó, có lúc hoàn toàn phải bỏ. Ăn cơm có canh, tu hành có bạn, có lúc nào đó xài được, mà có lúc nào đó phải bỏ hoàn toàn. Bạn là bạn kiểu nào chứ? Bạn mình cứ rủ tôi đi tụng kinh hoài, mà tụng cả ngày này qua ngày kia, mà quần áo rồi phải may cho thẳng thớp, rồi phải may kiểu sao sao, đi cho có đoàn, có phe vậy đó. Kinh mà đi tụng tối ngày tụng để làm gì đó tôi nghe thử. Phật Thích Ca nói kinh để cho anh học, bây giờ anh đi tụng cho Phật Thích Ca nghe là sao? Mà nếu mà Phật Thích Ca mà vì cái sự cực khổ của các anh mà ban phước cho anh đó, thì Phật Thích Ca kỳ cục vậy. Nói kinh cho người ta thì để cho người ta học chứ, bắt người ta tụng trả bài cho mình, mà tụng nguyên ngày bộ kinh, mà bộ kinh đó cũng phải bộ của Phật Thích Ca nói nữa. Phật Thích Ca hồi xưa không có để lại bộ kinh nào hết. Nói vậy rồi thôi à, còn ngài chép lại nó thành từng bộ này bộ nọ, đó là do đệ tử sau này cả trăm năm, hai ba trăm năm nó chép đó. Rồi bây giờ mình nói cái đó của Phật, cái mình đem mình tụng tá bài cho Phật nghe, thì Phật làm sao mà không tức, không tức, không buồn, không bực. Nhưng mà nói tức là mình nói theo cái ngôn từ của người mình đó, mượn siêu bụng ta ra một người á, cho Đức Phật ông cười, ông nói tụi bay kỳ quá, tao đó tao nói kinh tao dạy cho tụi bay tu chứ giờ mày đem tá bài tao nghe, tao đâu có cần nghe cái đó. Thầy thuốc tao viết sách thuốc của tao để cho những cái người học thuốc rồi làm thuốc vừa vào đó mà uống thuốc chứ còn thầy thuốc tao viết sách thuốc rồi tụi bay lấy sách thuốc bay tụng cho mấy ông thầy thuốc nghe. Thầy thuốc ngu gì ngồi nghe kỳ vậy? Cái sách của các cái bà nữ công gia sách ta viết để ta dạy người nấu ăn, thì mua sách về đọc rồi phải tập nấu ăn chứ. Tụi bay đem rồi bay mời mấy cái bà nữ công gia sách ta ngồi lên đàng hoàng cái rồi tụi bay đem đọc cái đó, rồi tụi bay hy vọng là đọc vậy đó để cho cái bà viết sách ta chứng minh cái rồi tụi bay nấu ăn ngon. Sao có được? Làm sao có đồ ăn ngon được? Cho nên cái chuyện nó dễ hiểu vậy đó, mà nếu mà tăng ni trẻ không hiểu ha, cố ý không hiểu, rồi Phật tử mà cố ý không hiểu thì các vị lỗ dữ lắm đó nha, lỗ dữ lắm à. Do vậy mà cái câu bài thơ này á, chợt tỉnh đây đó là tu theo sở ngộ của mình đi. Nếu mình hiểu duyên mình gặp được bộ kinh nào đó rồi hiểu nghĩa thượng thừa, vừa vào đó mà tu. Nếu mà gặp được và thầy lành bạn tốt á, thì là dựa vào cái thầy lành bạn tốt đó, không cần đông đâu, không cần nhiều, trao đổi nhau mà tu theo cái sở ngộ của mình, giống như Quyền Giác hồi xưa nói vậy đó, thường độc hành, thường độc bộ, đạt giả bên đồng du niết bàn lộ. Cái người có hiểu biết, cái người có tu thiệt, học thiệt, có trình độ giác ngộ thiệt thì mới cùng làm bạn với người đó, chơi với người đó để mình đi vào con đường giác ngộ giải thoát. Còn bằng không á, điều cổ thần thanh phong tự cao à, mạo tụy cốt căn nhân bất cố à. Nếu mà không gặp những cái thầy lành bạn tốt như vậy đó, thà là mình ở một mình chơi một mình à, và dầu cho có thân có gầy ốm phải không, có khô đét có chết đi nữa à, chứ cũng không sợ đã nha. Mình đi theo con đường của mình nè. Cho nên cái học đạo thì nó không, đạo Phật thì thật ra không có khó, nhưng mà nó khó là cái cương nghị, cái quả cảm, cái ý chí tự quyết của mình qua cái trí tuệ nhận thức của mình. Chứ đụng đâu nghe đó không có được. Có người chạy cái dòng cả đời vậy đó, tụng kinh đầu này, tụng đầu kia, rủ nhau đi tụng, rồi đi lại, rồi nay tu Phật thất, rồi mốt là tu nhập thất gì đó. Không có cần. Cái từ Phật thất mới ở đây nè, người ta cũng ào ào, ta chạy theo Phật thất là gì? Hỏi có người hỏi Phật thất là gì, nói không được, mà cũng kéo nhau đi Phật thất. Rồi còn có người cũng bày đặt cất nhà nhỏ nhỏ vậy để chui vô chỗ ở, gọi là nhập thất. Cái đó cũng không cần. Cái đó là tôi đã viết rồi trong cái tập Duy Quyển Thiền Sư á. Lấy ra nghe thử, nghiên cứu thử coi. Chứ thất là cái nhà mà chuyện gì, cái khỉ, cái vấn đề là mình huấn luyện khỉ, chứ còn làm cái chuồng nhốt khỉ bó rọ đi nữa, mà để đâu đó bao nhiêu năm đi nữa tới chừng thả ra khỉ vẫn là hoàng cốt khỉ à. Cho nên vô trong thất ở chi tổng bắt người ta nghe là bưng cơm cái nút vô trong cái cửa sổ nhỏ vậy đó, cái bưng ăn rồi cái để ba chén ra ngoài cái người ta lại ta lấy, còn mình nó thì không được dòm người kia, không được thấy người kia, không được nghe người kia, rồi mình nhốt mình chi vậy? Cái đó là làm bậy đó, không có trúng đạo Phật đâu. Cho nên là như là bậy dữ lắm. Kinh điển làm bậy là cái người mà viết ra đó, mình không biết mình gọi là kinh, chứ người ta viết bậy mình không biết mình cũng gọi là kinh. Cái đó là tôi chỉ ra cái bộ, đem cái bộ kinh nào ra là tôi chỉ cái nào là cái ý tứ Phật, mà tôi nói cái gì nghe được à, chứ không phải tôi nói ngang đâu nha. Cái gì mà văn di tư di tu à. Trời, có những cái bài mà hồi xưa tôi đọc nghe ghê gì, tôi đọc tôi mê muốn chết rồi, mà bây giờ là tôi đọc lại tôi mắc cỡ lắm rồi. Trong cái nghi gọi là cái nghi thức nhật tụng đó, hồi xưa đọc thuộc lòng, đọc mê mà, nhưng mà bây giờ coi lại không phải. Cái đó là của mấy ông người ta viết, mà ta viết cái trình độ mà giác ngộ giải thoát người ta không có. Người ta viết những cái lời cầu nguyện, mà những cái lời cầu nguyện van xin đó tức là mình ăn bánh vẽ đó. Bánh vẽ không bao giờ ăn no được. Đem cái bánh ra nói cái tên bánh rồi vẽ cái bánh, hình thức của cái bánh đàng hoàng mà ăn cái đó không có được. Không bao giờ có vụ no. Cho nên mình tụng đó, ăn bánh vẽ dữ lắm đó. Bây giờ thì không có thời giờ để đem phân tích cái đó, mà phân tích cái đó thì chưa chắc ai nghe. Bởi vì người ta quen rồi, người ta tưởng tượng rằng là tụng như vậy trời Phật phù hộ chứng minh là do công lao mình thức khuya dậy sớm. Thức khuya dậy sớm không nhầm gì Phật hết á. Thức khuya dậy sớm để mà cho Phật thương, Phật chấm điểm nó không có đâu, không nhầm gì hết. Đi đứng nằm ngồi ban ngày ban đêm gì mà biết học đạo đều là có đạo hết, chứ không phải đợi thức khuya dậy sớm mới có đạo. Cũng phải là đúng thời khắc tụng mới có. Không cần, tu hành không cần thời khắc, cũng như không cần Phật thất. Tu hành là phải tu hoài, chứ không phải là phải biết tu, phải có cái trí tuệ. Nói điều đó hoài nó không hết, biết nói bao nhiêu bây giờ mà nói vậy chưa chắc là ai bằng lòng. Có người bằng lòng mà cũng có người nghe phát ghét không bằng lòng, bởi vì nó không hợp ý ta. Thì giờ đây là nói vậy mà gọi là nhắc nhở vậy đó. Vậy trở lại cái câu bài thơ là tu hành sở ngộ, tu theo sở ngộ của mình đi. Mình gặp được thầy lành, mình gặp được bạn tốt, mình gặp được quyển kinh liễu nghĩa thượng thừa, là mình tu theo cái mình hiểu biết đó. Tìm bạn tâm đồng có dễ chi, khó lắm nè. ăn cơm có canh tu hành có bạn đó, cái bạn tâm đồng đó khó lắm mà. Bây giờ người ta có tổ chức ra, người ta rủ cả trăm người, hai ba trăm người vậy đó, lập một cái nhóm vậy đó, đi tụng kinh để cho chùa được phước, để mà cất chùa. Trời Phật ơi, tôi nghe cái đó không lẽ tôi chết đi cho rồi, mà tại nó không chết cho tôi chết bằng lòng ngã cái rạch chết, tôi chịu chết để cho mấy người đó làm đó. Ai dưới đời mà nó thiếu tiền cất chùa rồi giờ nó mời người ta lại, mời ta lại cả tâm người vậy đó, rồi tụng để tụng chú. Bây giờ nó có cái đoàn nó tụng chú để cho long thần hộ pháp gì đó, đang phù hộ, đang cho ta cất, ta cúng tiền để cất chùa. Mà cái đoàn đó bây giờ nghe nói cũng hơi đắt à, cũng nhiều chỗ cần mời lắm đó. Để lại đó để trì chú, để tụng kinh đặng cho chư thiên chư thần gì đó ủng hộ, để ta cúng tiền để cất chùa. Chư thần nào mà làm cái kiểu kỳ cục vậy mà cũng gọi là chư thần là sao? Tại sao ta lại ra ta tụng cái anh lại anh phụ? Còn những cái chỗ ta nghèo đói khổ sở kia là không tụng cái là anh không phụ là sao? Anh là thần thánh gì kỳ cục vậy? Còn những cái chỗ mà bão tố lũ lụt lội chết chóc của người ta kia là sao, rồi không lại nó tụng đi, rồi thần thánh không lại giúp cho người ta, những người nghèo đói chết khổ khó khăn đó, rồi để đi lại tụng như cái chỗ mà sau này cho làm cho cái chỗ đó thành vượng, người ta cúng để xây chùa cho thiền đẹp, cho sang cho trọng là sao? Thần thánh gì mà bằng ăn cắp mà vô lương tâm vô lương tri vậy? Bảo tố là lũ lụt là chết chóc cả tỉnh cả huyện cả, sao lại không ủng hộ? Để nghe lời những người gọi là trì chú, gọi là niệm Phật để cầu nguyện cho cái làm cái chùa đó được tiền nhiều để cất chùa, các anh làm thần thánh cái gì kỳ cục vậy? Thần thánh cái gì mà không có một chút tâm lành gì, không có công bằng gì hết, không biết từ bi gì hết, chẳng qua là đáp ứng cái yêu cầu của anh, là kêu tên anh, là tụng anh, là khấn nguyện anh phù hộ là vậy, là anh là thần thánh cái gì vậy mà người ta nghe được đó chứ. Cho nên tiền bạc tâm đồng có dễ chi. Tôi nghe cái đó thôi tôi bụng nói đúng là mình không chấp nhận được. Mình có Phật rồi mình không chấp nhận cái đó được. Nhưng mà có cái là ai nghe mình, ít có người nghe lắm, mà ta nghe ta nổi giận, ta bắt ghét, bởi vì nó mất cái quyền lợi của người ta. Chứ những người đi tụng như vậy là những người đó không phải đệ tử Phật đâu. Còn cái chỗ mà rước như vậy là cũng không phải đệ tử Phật đâu. Đệ tử Phật đâu có tham vọng kỳ cục vậy. Thần thánh gì mà chờ người ta cầu nguyện như vậy đó, người ta tụng vậy đó thì phù hộ. Còn chỗ đau thương chết chóc khổ sở lũ lụt bão tố, chìm tàu chìm ghe chìm xuồng chết người kia, sao không lại đó tụng để cho quốc thế dân an, mà để đi ủng hộ để cất chùa cho đẹp để chi? Phật Thích Ca đâu cần chùa, đâu cần chùa đẹp chùa sang chùa giàu gì, vậy mà thần thánh mấy anh ủng hộ, vậy là mấy anh thần thánh cái gì? Nhưng mà nói vậy không phải tôi chửi thần thánh đâu à, tôi không phải là tôi khinh thị thần thánh để tôi được cái gì đâu à nha. Rồi sự thật là đạo Phật không có phải là đa thần giáo, cho nên gọi là cầu thần cầu thánh để giúp đỡ đó, cái đó đạo Phật không có, không bao giờ tin cái đó. Cho nên tôi nói nghe giống như dữ vậy đó, người ta nói tôi là cái loại cái là ngang đầu cứng cổ, không tôn trọng thất thần. Chứ sự thật là tôi là cái người học đạo Phật mà, học đạo Phật cho kỹ rồi là các vị không có ngán cái gọi là thần thánh gì hết đâu. Dựa vào đâu mà tôi nói vậy? Dựa vào Phật Thích Ca của mình, dựa vào thầy mình. Phật Thích Ca xưa nghe là thành Phật mà mình thờ, mình cúng, mình tin tưởng đó, là không có đó. Không có lại bất cứ thằng nào hết trơn. Không do lại mà thành Phật, không do cúng mà thành Phật. Phật Thích Ca nghe là trong cái quá trình mà tu tập là 10 năm đó ha, trên dưới 10 năm xây xích gì đó, không có lại thằng nào, không có cúng cái. Tôi dùng cái chữ thằng đó là tôi nói nghe như hổng chứ không có, bởi vì không có cái thằng nào hết mà mình đâu có hổng với ai đâu. Phật Thích Ca không cúng ai, do tu tập học hỏi thiền định. Nhưng mà các vị thầy mà dạy mà chưa hiểu, chưa đúng đó, nghĩa là giáo lý thì có, sơ cơ thì tu tập thì có tu được, nhưng mà chưa thành cái quả vô thượng bồ đề được. Cho nên là cuối cùng là Đức Phật từ giả mấy vị thầy của mình học, mà mình tự tìm ra chân lý, phát hiện ra cái tự nhiên trí, cái vô sư trí, cái nhất thiết trí, cái nhất thiết chủng trí của mình, nó thành tựu ra cái quả Phật. Cho nên là Đức Phật là không có thầy chỉ dạy. Đi học có thầy, nhưng mà cái ngày thành Phật là không do thầy chỉ dạy. Nó phát hiện cái vô sư trí, cái tự nhiên trí của mình, nó đạt tới cái đỉnh cao gọi là nhất thiết chủng trí. Suốt một quá trình đó không có lại ông nào bà nào. Tôi nói là người ta nghe, người ta nói tôi nói dữ, không có dữ đâu, nói thiệt đấy. Còn các vị không hiểu mà các vị lại bây giờ đó là các vị tại các vị không biết, các vị không phải đạo Phật. Các vị lại cho nó mệt nhọc chứ. Chứ nếu mà đạo Phật mà cần phải lại thì những người ta yếu, người ta không lại được, người ta không có phước hay sao? Là những người ta có bị bệnh khốt rồi ta lại không được, rồi những người đó tu không được sao? Thân người ta thanh tịnh, tâm người ta thanh tịnh, đầu óc người ta thanh tịnh mà người ta lại không được. Thế là không cứu giúp, Phật không cứu giúp hà sao? Nó nói dạy tầm bậy như vậy mà cũng gọi là dạy thiền là sao? Người ta ngồi lâu không được rồi người ta không thiền hà? Ta thiền bằng cái óc chứ, bằng cái đầu chứ đâu phải là bằng cái đích, đâu phải bằng cái xương sống. Mà tập ngồi sững ngay tân giống như là cái cột gỗ vậy, để được cái gì trong cái xương sống ngay chừ đó. Cho nên là cái thiền định là tư duy bằng cái óc, bằng cái đầu. Nói như vậy thì có người cũng không chịu, người ta cũng ghét, người ta nói không hợp ý ta. Cho nên là cái câu thứ hai này là tìm bạn tâm đồng có dễ chi. Tìm bạn tâm đồng có cái nhận thức giống nhau, có khả năng đánh giá nhận thức chân lý, là tìm cái bạn nó khó lắm. Người ta chỉ theo cái tình cảm của người ta thôi. Ai nói hợp tình cảm người ta, khen người ta, tăng bốc người ta thì người ta hoan hỷ. Còn ai mà dầu mình làm sai, mình làm trật mà có người chỉ mà không hợp ý mình cũng không chịu. Do vậy cho nên là cái người bạn tâm đồng đó tìm không dễ đâu. Ngoại giáo trần gian trăm vạn mẫu. Ngoại giáo sắc tướng sinh âm chư ngoại giáo. Chư ngoại giáo này tôi quan tới cái câu của người xưa ta nói sắc tướng sinh âm chư ngoại giáo chân truyền cổ thất đạo nan thành. Ngoại giáo này ở trần gian này nó nhiều lắm, trăm kiểu, ngàn kiểu, muôn kiểu. Chữ mẫu đây là kiểu mẫu. Ngoại giáo trần gian trăm vạn mẫu, nhiều lắm. Cho nên tôi nói tăng ni trẻ Phật tử gần xa đó, mình phải vận dụng văn huệ, tư huệ và tu huệ để mà mình lựa chọn đó nha. Mình phải tập và học cái kiểu vịt tàu, cái kiểu của thiên nga, của ngỗng, để mà mò mẫm cái thức ăn ở trong bùn lầy nước động á. mà mình phải mò lúa, lấy đồ ăn, còng, ốc, cua, theo cái ý của mình. Còn những cái sắc mía, những cái bả mục, những cái cây mục là con ngỗng, con thiên nga đó, nó tạt ra hết rồi. Bùn đất nó cũng tạt ra hết rồi. Phải làm vậy nó mới được. Chứ ngoại giáo trần gian mà mình không tạc ra là mình lãnh đủ hết trơn á, trăm vạn mẫu ở xung quanh mình là toàn là ngoại giáo trần gian không á. Học Phật thì không có khó, mà khó có cái là mình có cái trí tuệ nhận thức hay không. Chứ bằng không thì mình lấy cái tà kiến, thân kiến không buông được là không tu được, biên kiến mà không tu được là cũng không phải đạo Phật. Tà kiến là thôi vô số trăm vạn mẫu nè, kiến thủ kiến thì giới cấm thủ kiến, ngũ lợi sử đó cũng gọi là kiến hoặc đó, phải nhớ cái đó. Cho nên Phật tử hỏi tôi chứ giờ bắt đầu tu Phật là tu gì, tôi xin nhắc tất cả các vị bắt đầu học Phật là các vị phải học cái kiến hoặc này nè. Kiến hoặc này phải học trước nè, thân kiến nè, phải nhờ thầy phân tích thế nào là thân kiến, phải học cái đó, phải bỏ cái đó đi, đừng có chấp bắt về cái bản thân, về cái tự ngã, về cái linh hồn. Đã chấp bắt về cái linh hồn nó thuộc về là biên kiến, thuộc về tà kiến đó. Tu hành là bây giờ đây nè, phải có cái sự an lành, sự giải thoát giác ngộ trên cuộc sống này nè. Chứ chờ mà tu hành mà nó chờ chết rồi để nhờ nó, cái đó là không được đó. Chết rồi đầu thai kiếp khác được sung sướng, cái đó là thuộc về là kiến thủ kiến, thuộc về tà kiến, thuộc về biên kiến đó, thuộc về thường kiến đó. Cho nên cái đó phải học à. Bắt đầu tu là phải tìm thầy mà học cái kiến hoặc đó, sai lầm về nhận thức đó. Chứ bắt đầu tu hành mà người ta biểu mình đi tụng kinh cho nhiều đó, cái đó không có trúng đâu. Tụng kinh là phải nhờ thầy giải thích kinh đó là kinh để nói cái gì, dạy cái gì, phải làm cái gì. Chứ người ta biểu mình về mình tụng kinh không đó, ngày một bộ kinh đó, cái đó sai lầm dữ lắm rồi đó, làm cho Đức Phật khổ sở đó. Phật nói kinh cho mình, ta nói kinh nhằm dạy nó nghe, nhà nào ngờ nó lại bắt ta nghe. Rồi là tuổi già 80 nghe gì nổi, rồi là lịch sự ngồi nghe ớn quá trời. Lịch sự nó mời rồi buộc lòng nó đem nhang rồi nó đốt nhang đốt đèn rồi mời ngồi đó, mà tuổi già 80 rồi đó mà ngồi đó mà chịu trận cho nó một lần mấy tiếng đồng hồ, có khi nó tụng cả ngày thì còn gì Như Lai Thế Tôn chịu gì nổi. Cho nên tôi có làm bài thơ để nhắc nhở chơi đó, nhắc nhở chơi, cho nên cũng có hơi téo téo quan trọng á. Ta nói kinh nhằm dạy nó nghe, nào ngờ nó lại bắt ta nghe. Tuổi già 80 nghe gì nổi, lịch sự ngồi nghe ớn quá trời. Nó mời lại mình ráng ngồi, mà ngồi mình tưởng đâu nó tụng chừng nửa giờ còn ráng chịu nổi, ở đây tụng cả buổi. Cả buổi rồi nó ăn cơm chút xíu rồi cái lên nó tụng nữa, mà tuổi già 80 rồi mà ngồi dậy sao chịu nổi. Phật là 80 à, chứ còn tôi năm nay 85 mới nhau, cho nên tôi sống hơn Phật này, tôi rầu muốn chết đây nè. Phật 80 là vừa rồi đó, còn sống trên 80 là ăn không ngon, ngủ không ngon, đi đứng yếu xìu, có người bệnh hoạn đủ thứ. Cho nên là tu hành mà gọi là tuổi thọ cao đó, không có quý đâu. Tuổi thọ kiểu nào thì đỡ, còn tuổi thọ mà cao mà nó eo uốn, nó bệnh hoạn nó, rồi nói rồi nó trật, rồi dày cũng dày trật, rồi con cháu không còn đứa nào ưa nổi hết á. Nó giá chết thì mang tội bất hiếu, nó không dám giái, nó không dám khấn. Nhưng mà kỳ thật là nó ấn quá trời á, tôi giờ đây nó chưa chết ra, tôi bắt đầu là tôi đã ốm dữ lắm rồi nè. Cho nên có lúc là tôi làm bài thơ tôi tử tế tôi chơi á. À, tuổi gì đó cái bài gì mình chân bước ta đã mau già dữ vậy sao. À, tôi làm bài thơ tử tế của tôi đó, tôi đi nó hơi lạng quạng bởi vì máu nó tụt ra nó hơi chán giác. Máu tụt hơi chán giác mà máu lên cũng chán giác, mà tôi là thuộc về thành phần máu tụt, cho nên là nó tụt máu cái đi nó hơi lạng quạng. Tôi làm bài thơ là ta đã mau già dữ vậy sao, chân đi loạn choạng bước lao chao. Cái tôi nhớ thật là 80 tuổi, 84 tuổi. Gì?
84 tuổi.
À, ra vậy. Nhớ thật lại mình là 84 tuổi, 84 tuổi, à ra vậy. Ngã tử còn cam bữa hỏi ai, dù cho mày ngã ra rồi mày chết cái lật ra rồi mày cũng phải cười vui lên chứ, còn hỏi gì nữa, hỏi mau già gì nữa. 80 tuổi rồi còn hỏi ta đã mau già những gì sao, còn gì nữa không già. Chân đi loạn chọn bước nghiêng trao, 84 tuổi, à ra thế. Ngã tử còn cam chớ hỏi ai, cho nên đừng có sợ chết. Những gì lớn tuổi là phải tập đừng bao giờ sợ chết. Mà nếu mà mình mà đột quỵ thì cái đó lại càng hoan hỷ. Đột quỵ tức là chết mau đấy, chết nhanh trong vòng 10 phút hay là nửa tiếng hồi gì đó, quý lắm mà. Chứ còn ở đó mà uống sâm uống nhung mà kéo lê 3 năm đó, cái đó không có phước đâu nha, phước mỏng lắm đó. Ở ngoại đạo trần gian trăm vạn mẫu, ngoại đạo nhiều lắm, ngoại giáo chứ. Sắc tướng thanh âm chưa ngoại giáo, sắc tướng thanh âm là không phải của đạo Phật. Ngoại giáo là cái giáo điển đó, cái kinh giáo đó là của ngoại đạo. Cho nên mình tụng kinh mà mình đánh mở cốc ra, tôi khuyên đệ tử Phật nếu mà chịu nghe tôi đó là bỏ đi. Tụng là tụng mà không có đánh mở. Tôi là từ ngày tôi vô trường tôi học Phật là tôi đi tụng kinh nhiều lắm đó mà không đánh mở. Bởi vì cái mỏ là nó chi phối phần nửa cái cơ thể của mình rồi. Nó chi phối phần nửa cái đầu của mình rồi. Không cần thiết gì hết. Cái đó là của mấy ông ngoài Trung Quốc, cái là Phật Thích Ca làm gì biết cái mỏ. Phật Thích Ca suốt thời gian tu hành không biết cái mỏ là gì mà cũng không biết chuông là gì nữa. Phật Thích Ca là tu bằng thiền định. Tu thiền định tức là tư duy á, quán chiếu để tâm mình vào cái đối tượng của giảng pháp ở trong vạn pháp đó. Rồi tư duy rồi quán chiếu chứ rồi gọi là thiền định đó. Chứ Phật Thích Ca không có mỏ, không có chuông. Còn tu tịnh độ rồi sau này mấy ông bên Trung Quốc là bày ra cái chuỗi đó, chứ còn thiệt sự Phật Thích Ca cũng không biết cái chuỗi là gì đó. Cho nên tôi ở đó chuỗi cũng có gì như ai vậy. Rồi tôi cũng mua chuỗi bồ đề tinh nguyệt tử của Nhật Bổn đồ vậy. Nhưng mà lần lần là tôi bỏ, tôi cho. Ai thích tôi cho hết rồi. Bây giờ không còn số chuỗi đó. Bởi vì niệm Phật đâu cần chuỗi. Chợt tỉnh nè, mình chợt tỉnh, mình giác ngộ đó là mình niệm Phật rồi đó. Không cần chuỗi gì hết đó. Cho nên chuỗi có thể bỏ được, nhưng mà ai muốn niệm thì niệm cũng không sao, cái đó là trình độ sơ cơ thì ta cũng niệm được. Nhưng mà chuông thì là mỏ là tôi khuyên bỏ, còn chuông thì cũng có thể để cái chuông to to, đừng đánh cái chuông nhỏ thì cái keng xấu lắm. mua cái chuông to to đánh một cái, mình lâu lâu mình đánh cái bong u u u, rồi nghe cái u đó, rồi ngồi đó mình nghiệm cái ý tứ mà mình tụng nãy giờ, mình tụng cái gì, nghiệm chút xíu cho nó khỏe, rồi cái này mình đọc nữa, đọc tụng nữa, tụng nữa, rồi lâu lâu mình điểm tiếng chuông vậy đó, thì cái đó tôi có. Trong bao nhiêu chục năm mà tôi tụng kinh là tôi làm kiểu đó. Mà chuông ở trong chùa là cái chuông gia trì nó bự bằng cái thúng dê vậy đó, đánh một cái nghe nghe cái u u u nghe thích lắm. Ngồi đó rồi nghiệm luôn, mà nghiệm luôn cái 5-3 phút gì 10 phút gì cũng không sao đó. Cái bài kinh đó mình chưa xác định rõ ràng lắm, là mình cứ ngồi đó mà nghiệm cho ra cái lý đó rồi rồi mình mới tiếp tục mình tụng nữa. Còn bữa nào mà nghiệm chưa ra lý đó, hồi tôi học đó là nó chưa ra lý đâu, rồi bữa khác tụng nữa rồi cũng ngồi cũng nghiệm vậy. Đó là cái lối học hồi nhỏ, là còn như bây giờ thì không cần tới chánh điện nữa. Hồi xưa mình ở tập thể mà mình ở nội trú, thành ra là mình phải lên chánh điện, chứ còn bây giờ mình ở một mình ở ngoài rừng, ngoài gốc cây, mình văng vẳng, mình nằm hoặc mình ngồi chơi ngoài vườn thì đâu cần gì mà có chuông, có ngồi gì nữa, gọi là thiền hành cũng được. Cho nên là chuỗi bỏ, rồi mỏ bỏ, tụng mỏ rắc rối lắm đó. Các vị nào mà nếu mà các vị mà không nghe, không tin tôi đó, các vị tụng mỏ là nó chi phối các vị là 50% loạn tâm, uổng công trình đó. Đừng có mua mỏ. Tôi bỏ lâu lắm rồi, chuông thì bây giờ còn, chứ tôi mỏ là coi như là dục cũng không sợ, không tiếc. Mà tôi là người làm mỏ được đó nha. Hồi đó là tôi đi chơi chỗ ta thấy đốn cái mít đó, mít là đốn là mà cái lõi nhiều quá, tôi xin về tôi trộn mỏ, tôi gõ gòn lắm, tự làm chơi, mua đục, mua đồ về làm mỏ chơi. Nhưng thời gian rồi cái này cho ai cũng được. Ngoại giáo là không cần, sắc tướng thanh âm là ngoại giáo, tụng ê a ngâm nga rồi đó là ngoại giáo, tức là cái giáo đó, cái giáo điện đó là của ngoại đạo, của tà kiếp. Ngoại giáo tầm gian trăm vạn mẫu, một thuyền một bến khỏi lo gì. Một thuyền một bến có nghĩa là mình tu theo cái sở ngộ của mình. Mình tu theo cái pháp môn sở ngộ của mình, cái mà mình học mình hiểu đó, mình không cần ai làm giống ai chi. Mình tỏ ngộ cái gì là mình vừa vào đó mà mình đi. Đọc lại một lần cho nó liên kết. Tu theo sở ngộ của mình đi, tìm bản tâm đồng có dễ chi. Ngoại đạo, ngoại giáo trần gian trăm vạn mẫu, một thuyền, một bến khỏi lo gì. Giờ đọc thử coi cái trực chỉ đề cương, coi người ta viết, người ta gợi ý thêm gì đây. Đệ tử tầm sư dĩ, sư tầm đệ tử nan, có nghĩa là đệ tử tìm thầy thì dễ mà thầy tìm đệ tử rất khó. Hoặc có câu rằng ăn cơm có canh, tu hành có bạn. Hồi nhỏ nghe thấy nói vậy, tôi tưởng như đó là chân lý thâm trầm vi diệu. Hồi nhỏ đây mình tưởng vậy đó. Ai đã lớn lên, ai đã học đạo hành đạo, có mở mang trí tuệ ít nhiều, tư duy nhận thức, thì té ra hai cái ý tưởng ấy rất là nông cạn, thậm chí là quá non nớt ngây thơ. Non nớt ngây thơ, cái đó không có chân lý gì trên. Thầy chẳng phải dễ tìm như ai đó đã tưởng. Tìm thầy khó, tìm minh sư khó lắm mà không có dễ đâu. Ừ. nhập ai cũng gặp cái hình thức thầy, mình gọi là thầy, rồi cái gì mình cũng nói tâm sự nhà thầy, cái đó không được đâu, cái đó không hiểu đạo Phật đâu. Bạn phải là bạn thế nào chứ, bạn là bạn thứ nào chứ. Người bạn tu hành phải có học chánh pháp, phải có hành chánh pháp, phải có tu đúng chánh pháp, đồng tâm đồng hạnh cùng tiến lên đường giải thoát giác ngộ. Đó là cái mục tiêu, là phải có giải thoát, có giác ngộ, mục tiêu để mình đến lại, cái đích đến lại chỗ đó. Bạn như thế thì mới chọn để mà kết bạn. Tổ Quy Sơn gọi đó là, gọi đó là lương bằng. Lương bằng tức là bạn lành, viễn hành ưu giả, yếu giả lương bằng, sắc sắc thanh ư nhĩ mục. Nếu không có lương bằng thì đành tu theo cái sở ngộ của mình thôi. Thà là một thuyền một bến, để tránh cái quả lây lan ngoại giáo. À, mình tu mà họ là họ là ngoại giáo mà mình tu họ, mình chơi với họ, mình lây lan cái đó thì đâu có lợi ích gì đâu. Phải tu học Samatha, tức là tu chỉ. Phải tu học Tam Ma Bát Đề, tức là tu quán. Và phải học thiền na. Đó là ba cái pháp tu, chỉ, quán và thiền na. Chỉ, quán và thiền na là ba cái pháp tu trụ cột, then chốt của đạo Phật. Dầu người tu tịnh độ mà tu ba pháp môn này là đã đầy đủ cái tính chất tịnh độ của pháp môn tịnh độ rồi. Tôi nói này tôi nhắc đệ tử Phật để ý. Tu Samatha Tam Ma Bát Đề Thiền Na tức là tu thiền, nó năm nay là tu pháp môn thiền, tu pháp môn chỉ quán, pháp môn tu thiền, nó có đủ cái chất tịnh độ trong đó. Chứ những ông tổ mà có những ông tổ mà mình nói tên là tội nghiệp ổng. Ông nói ai tu thiền mà không có tu tịnh độ rồi 10 người sai lạc hết chín. Nói như vậy không có trúng, ông đó không có biết tu. Thầy đó thì giống như điều mình nói ra nó mít lòng, ông này xưa à, người xưa à. Chứ tu thiền là của Đức Phật tu thiền không chứ đâu, Đức Phật đâu có tu tịnh độ. Đức Phật đâu có niệm với ông nào. Kinh Phật cái ca hồi nào ông đâu có niệm Nam Mô Di Đà Phật hồi nào đâu. Có chừng á niệm Nam Mô Di Đà Phật đó là sau này người ta bày ra đó chứ đừng nói. Chứ Phật Thích Ca là pháp môn của Phật Thích Ca là trước sau như một là tu thiền định. Do giới mà sinh định, mà do định là nó phát tuệ, mà phát tuệ rồi để sinh ra giải thoát gì, giải thoát tri kiến. Tức là đặt tới cái đỉnh cao của vô thượng chánh giác, vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chứ Phật Thích Ca đó đâu có niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bụt A Di Đà gì đâu. Cho nên là ba cái ông thầy sau này nó bày đặt ra nhiều cái để nó làm ra cái phái, thì cái phái riêng của mình. Rồi cái ông tổ ông nhà ông nói tu thiền mà không tu tịnh độ 10 người sai hết chín, lầm lạc hết chín. Thậm chí có người nói 10 người là tu lạc thiền cái điên khùng hết 9 người. Nói bậy như vậy mà người ta cũng nghe. Chứ tu thiền là đã có tịnh độ trong đó. Thân tịnh, khẩu thân tịnh, ý thân tịnh là tự nó có cái tâm thiền, tịnh độ trong đó rồi. Niết bàn thì tịnh độ là tên khác nhau vậy thôi. Chứ sao gọi là tu thiền 10 người lầm lạc hết chính là sao? Cái ông nói vậy đó mà cũng gọi là cao tăng, cũng gọi là tổ đó. Cho nên bây giờ là tôi vượt lại hết rồi. Vượt lại rồi tôi điểm, tôi thấy rõ ai là nói đúng ai nói sai, có thể dễ biết lắm. Mà cái đó là do cái quá trình mình tư duy quán chiếu lâu năm, chứ không phải ai là dở mà ai là giỏi đâu. Dưới đây là lượt nêu ra vài cái điểm đại khái là cần phải tránh thế nào. Một là cái tánh tránh cúng thờ lại Phật Ngọc. Đấy, đời nay mà bày ra Phật Ngọc đó, mà Phật tử đi ý, tôi nói người ta ghét tôi. Cái Phật hồi đó giờ tạo tượng biết bao nhiêu rồi, ở Trung Quốc bây giờ bao nhiêu vạn á, cả chục vạn cái tượng Phật, mà cái thời kỳ mà bị Phật ba lần Phật bị phế Phật, bốn lần mà ở Trung Quốc mà đánh đổ chùa chiền đó, gọi là phế Phật đó, là đã tạo hàng trăm vạn cái tượng rồi. Mà nếu mà trăm vạn tượng Phật mà có Phật thiệt thì Phật thằng nào mà phá Phật đó thì Phật cho đệ tử mình dặn hồn bẻ cổ nó hết đi, chứ sao để cho nó phá Phật được. Vậy mà bốn lần mà phá Phật, đập Phật, phá chùa, không có cái tượng nào ra tay giúp đỡ gì hết đâu. Như thế thì tượng Phật làm gì có Phật ở trong mà lại mà cúng. Mà bây giờ đây là tượng Phật đã đặt ngừ trên thế gian rồi mà còn tạo Phật Ngọc nữa để đi biệt người ta. Vậy mà các vị tin là tin, mà các vị tin được là các vị dễ quá, tính thì quá dễ vậy. Phật Ngọc mới quý thì Phật mình ở đó, giờ mình làm cả hàng vạn vạn đó, vậy là cái đồ bỏ hay sao? Phật này là Phật vô dụng mà đem dục với biển hay sao? Phải có Phật Ngọc này mới quý hay sao? Nó như vậy mà Phật tử đã đành đi nghe vậy đó, đành đi nghe cúng lại cái thà xích xa. Rồi có người lại rờ cái ông Phật, cái vuốt cái đầu mình á, để nhờ Phật giúp đỡ. Mê muội vừa chứ mê quá vậy sao là đệ tử Phật được. Thành ra là tránh tụng kinh, một là tránh cúng thờ, hay cúng thờ nhiều không phải đệ tử Phật đâu. Thờ cúng không phải Phật thiệt, đệ tử Phật thiệt đâu. Lại Phật Ngọc ha, vì Phật Ngọc không thể là Phật được. Tránh tụng kinh nguyện, tránh tụng kinh nguyện cầu nguyên ngày trọn bộ, tụng kinh trọn ngày trọn bộ, vì kinh để học hiểu. Phật đã biết hết rồi, không cần nghe nữa. Ba là tránh ngồi một xích 3-4 tiếng đồng hồ, gọi là thiền, vì thiền không nhất thiết phải ngồi. Cho nên là họ bắt mình ngồi đó là có những ông nó chơi thủ đoạn đó, nó bắt ngồi với cái nhà tôn nóng như cái lò hấp bánh mì vậy đó, để rồi nó quyên tiền nó cất cái thiền đường. Mà muốn có cái thiền đường là phải bắt đệ tử ngồi ở dưới cái nhà nóng bằng tôn đó, chị ông nói là buộc lòng là phải đau đậu vô à. Cái đó có nha, mà mình chỉ tên ra nghe nó kỳ, chứ còn mấy cái này là bạn bè tôi có đó. Bốn là tránh tổ chức cúng bái van xin cầu khấn, vì Phật Bồ Tát không cảm tình cục bộ cho những ai cầu khấn mình. Ngoại giáo trần gian trăm vạn mẫu, tà giáo ngoại đạo ở ngoài bên nhiều lắm, một thuyền một bến khỏi lo gì. Thôi thì mình tu theo cái sở ngộ của mình đi, chứ đừng có nên mà nhẹ dạ cả tình quá, tu sai cực khổ lắm, không có được gì hết. Thôi thì nói vậy đó, mong rằng là các tăng ni trẻ cũng như là các Phật tử gần xa nghe cái nào mà nhắm thấy nó có cái lý ha, thì mình sửa đổi. Còn bằng có người nào mà nghe không hợp ý ta thì đừng nghe, bỏ đi. Còn có người nào mà bực bội quá đó, cha già thì nó nói sao ta nghe không hợp, rồi chỉ thề cũng được, không sao đó. Nhưng mà thật sự là cái lòng của tôi là tôi muốn cho Phật tử đi theo con đường của đạo Phật. đừng có chạy theo cái tà kiến ở ngoài đạo mà cực, cực thân, cực tâm, tốn tiền tốn của mà vô ích. Ý của tôi là vậy, còn ai bằng lòng thì nghe, không bằng lòng thì chữ thầy cũng không sao. Xin hết, chúc an lạc.